Bây giờ tới phần kế là thế nào tịnh tu ý nghiệp. Như vậy thì nói ba nghiệp là thân, khẩu rồi. Bây giờ tới cái thứ ba là ý. Do niệm tà làm nhân duyên hay sanh ra muôn điều ác, nhờ chánh quán làm nhân duyên hay khởi lên vạn điều thiện. Cho nên kinh nói ba cõi không có pháp riêng, chỉ do nhất tâm tạo tác. Nên biết tâm là căn bản của vạn pháp vậy. Nói về ý nghiệp ở đây Ngài chỉ chúng ta thấy rõ. Nếu mà cái niệm tà làm nhân duyên thì sanh ra muôn điều ác. Nếu cái quán chân chính làm nhân duyên thì sanh ra muôn điều thiện. Quán chân chánh tức là quán đúng lẽ thật, lấy cái đó làm nhân duyên tu á, thì chúng ta có muôn điều lành. Như vậy thì cái niệm tà với cái niệm chánh, hai cái nó tạo cho chúng ta tội ác và những cái điều lành rất là nhiều. Vì vậy mà đây dẫn trong kinh nói rằng ba cõi không có pháp riêng, chỉ do nhất tâm tạo tác. Tức là ba cõi nó không có cái gì riêng, mà chỉ do cái tâm thiện, tâm ác của mình mà tạo nên khổ nên vui, chứ không có cái khổ cái vui ở đâu lại. Như vậy thì gốc từ tâm. Vì vậy mà nói rằng biết tâm là căn bản của muôn pháp vậy. Tâm là cội gốc của muôn pháp. Thế nào là tà niệm? Vô minh chẳng rõ chấp làm tà ngã, ngã kiến kiên cố, tham sân lạc tà, tà kiến chấp càng ngoại cảnh, sanh ra các thứ đấm nhiễm. Nên kinh nói nhân vì có ngã bèn có ngã sở, nhân vì ngã sở khởi ra 62 kiến chấp. Đoạn thường 98 sử kiến tư tương tục, gây nên sanh tử luân hồi trong ba cõi chẳng thôi. Phải biết tà niệm là gốc của các điều ác, thế nên người trí phải chế ngự mà không theo nó. Cái phần này là đi sâu trong cái tâm niệm của chúng ta. Sở dĩ chúng ta chấp ngã là tại sao? Bởi vì vô minh. Vô minh như hôm nào tôi có nói đó, trong kinh Viên Giác có vị hỏi Phật thế nào là vô minh, thì Phật nói rõ do chấp thân tứ đại là thiệt mình, chấp cái tâm duyên theo bóng giáo dáng sáu trần là thật tâm mình, chấp thân thiệt, chấp cái tâm đó thiệt là vô minh. Như vậy thì chúng ta hiện giờ có bị vô minh không? Vị nào không có bị vô minh đưa tay tôi coi. Như vậy thì ai cũng đồng ý mình vô minh hết, phải không? Cái vô minh đó là cái sẵn mà lâu nay chúng ta bị nó làm mê lầm. Như vậy nơi cái thân này mà chấp là ngã, rồi từ đó mới có tham, có sân, rồi mới đắm nhiễm theo ngoại cảnh. Nếu mà thân này không chấp nó là ngã là thật á, thì cái đấm nhiễm theo ngoại cảnh đâu có. Như vậy cho nên chúng ta hiểu rõ cái gốc từ cái mê lầm chấp thân mà ra. Như vậy thì từ cái chấp thân ra nên nó có những cái lỗi lầm lớn. Vì vậy mà đây nói ba cõi không có pháp riêng, chỉ do nhất tâm tạo tác thôi. Mà tâm tạo tác là tâm vô minh á. Như vậy thì xét cho kỹ, chúng ta thấy chúng ta bị cái vô minh nó che mờ, cho nên chấp ngã, rồi chấp tâm, ngã bằng thân, ngã bằng tâm. Từ cái đó mà rồi trở thành ra có cảnh, thấy cảnh là thật nữa. Vì vậy mà tất cả cái kiến chấp nó có đầy đủ hết. Thì những thứ kiến chấp này Quý vị đọc lại trong các kinh A Hàm, nhất là kinh Trường A Hàm, có kể rõ lắm. Như vậy thì từ những cái kiến chấp đó mà sanh luân hồi trong ba cõi không có dứt. Cho nên ở đây dùng cái câu phải biết tà niệm là gốc của các điều ác, thế nên người trí phải chế ngự mà không theo nó. Tà niệm tức là cái niệm sai lầm, cái niệm sái quấy, nghĩ sai lầm, nghĩ sái quấy, đó là gốc sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta phải dẹp nó ngay ở trong cái giấy khởi, chứ đừng có chờ, đừng có đợi tới lúc nào khác mới dẹp. Thế nào là chánh quán? Người mình không khác sắc, người mình không khác sắc tâm không hai, bồ đề phiền não bản tánh không khác, sanh tử niết bàn bình đẳng nhất chiếu. Do đó kinh nói lìa ngã ngã sở, quán pháp bình đẳng cả hai đều không. Phải biết các pháp chỉ có danh tự, cho nên kinh nói cho đến niết bàn cũng chỉ là danh tự. Lại nói văn tự tánh ly, danh tự cũng không. Vì sao? Pháp chẳng có, tự có tên, giả đặt tên để gọi pháp. Pháp đã chẳng phải pháp, danh cũng chẳng phải danh. Danh chẳng đúng với pháp, pháp chẳng đúng với danh. Danh pháp không đúng, tất cả không tịch. Cho nên kinh nói pháp không có danh tự, vì ngôn ngữ dứt. Thế nên diệu tướng thì bạc danh, chân danh thì chẳng phải tự. Vì sao? Vô vi tịch diệt, vi diệu tột cùng, bạc đường bạc tướng lìa danh, đường tâm ngôn dứt. Phải biết đó là cái điểm quan yếu của sự về nguồn chánh quán. Vì thế người trí dùng chánh quán làm nhân duyên để muôn hoặc đều trừ, cảnh trí đều quên, nguồn tâm thanh tịnh, đấy gọi là tịnh tu ý nghiệp. Ở đây quý vị nghe một đoạn rất là khó, phải không? Những từ ở đây dùng thì rất là khó hiểu. Tôi trình tự giải thích cho quý vị thấy. Nói mình, người mình không khác, làm sao không khác được? Chúng tôi, quý vị hay là quý vị, mỗi người đều có cái bản vị riêng, mà nói không khác thì làm sao viết không khác? Quán thế nào thấy nó không khác? Nếu mà thấy mình người không khác thì phải làm sao mà thấy? Bây giờ tôi nói những thí dụ đơn giản. Thân tôi là tứ đại hòa hợp, thân quý vị có phải tứ đại hòa hợp không? Như vậy có khác không? Đất nước gió lửa thì đất nước gió lửa như nhau, chứ có gì đâu mà khác, phải không? Như vậy thì thấy thân mình cũng từ tứ đại sanh, thân người cũng tứ đại sanh, thì có gì đâu khác? Mà không khác thì có gì thương ghét? Như giờ khởi niệm thương ghét là khác hay không khác? Như vậy thì chỉ cần khéo quán thấy thân này do tứ đại hòa hợp, thân người cũng tứ đại hòa hợp, tất cả tứ đại hòa hợp thì tứ đại là không khác. Đã không khác thì có cái gì để cho mình phải thương, có cái gì mình phải ghét? Thì đó là thấy người mình không khác. Sắc tâm không hai, sắc là hình tướng, tâm là cái không có hình tướng. Mà tại sao nói không hai? Bởi vì người ta cứ ngỡ rằng sắc là hình thức, còn tâm là cái không hình thức, thì hai cái đó nó riêng biệt. Nhưng với con mắt của người tu mà nhìn tường tận thấu đáo thì sắc và tâm cũng không hai. Tại sao vậy? Bây giờ quý vị nghĩ cái hình sắc này với cái tâm nó là một hay là hai, thì ai thấy cũng một, vật chất khác, còn phần tinh thần khác. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ, bởi vì có vật chất mà không có tinh thần thì thành con người được không? Như vậy thì hai cái có phân chia riêng biệt được không? Đó, như cái tai chúng ta thấy thì đó là sắc, nhưng mà giờ có cái mũi kim chích vô cái nó đào, thì cái đào ở đâu? Thì nó là tâm. Thì như vậy là hai hay một? Nếu mà cái tai là hình sắc, rồi cái đau đó là tâm, hai cái nó tách rời thì cái tai bị cắt rồi hồi cái đau mới từ đâu nó chạy tới, phải không? Nó là hai. Nhưng mà vừa chích tới da thì nó đau liền, phải không? Thì như vậy thì hai làm sao được? Không thể tách rời mà chúng ta cứ phân chia hai thứ nó là khác. Vì vậy mà đây nói sắc tâm không hai, bồ đề phiền não bản tánh không khác. Như vậy thì quý vị thấy bồ đề là gì, phiền não là gì? Phiền não là những cái buồn khổ bực bội xấu xa, đó là phiền não. Ví dụ như tham sân si, đó là phiền não. Còn bồ đề là giác, là tự tính giác. Thì cái giác với cái mê, phiền não thuộc phiền mê, mà cái giác thì bồ đề là giác, mê và giác nó một là hai. Nó một được không? Nếu nó một thì khỏi tu. Phải không? Thời gì bồ đề tức là phiền não là tu làm chi? Nhưng mà bây giờ tôi thí dụ như cái nhà này ban đêm tắt hết đèn thì lúc đó trong nhà tối hay sáng? À, tối. Nhưng mà khi mở công tắc đèn nó cháy rực lên thì tối hay sáng? Như vậy cái tối sáng nó ở đâu lại? Cũng từ trong nhà này mà ra thôi, phải không? Từ trong nhà này mà thắp đèn thì nó sáng, tắt đèn thì nó tối. Như vậy cái sáng không ngoài cái tối, mà cái tối cũng không ngoài cái sáng. Nếu không có tối thì có sáng hay không? Mà không có sáng thì có tối không? Nếu như mà trái đất chúng ta không có mặt trời, không có đèn đuốc thì lúc đó có tối không? Chắc không có tối đâu. Nó như nhau. Còn vì có sáng cho nên khi mất sáng gọi là tối, vì có tối cho nên khi được sáng thì gọi là sáng. Như vậy bồ đề phiền não, bồ đề là giác mà phiền não là mê. Mê và giác nó không có hai. Ngay nơi chúng ta mà chuyển cái mê thì biến thành giác, chuyển cái giác biến thành mê, chứ không có gì hết. Đó là tôi nói hai cái đối đãi tạm có. Còn nếu nói thẳng thì phiền não cũng chính là bồ đề. Tại sao? Nếu mà tất cả chúng ta ai cũng giác hết thì có nói giác nữa không? Ai cũng giác thì ai cũng như nhau, đâu có nói giác. Mà tại vì chúng ta có mê cho nên Phật mới nói cái giác để dẹp cái mê. Như vậy thì cái giác đó từ mê mà có, phải không? Nếu không mê thì phải nói giác. Mà bây giờ đây nói giác tức là từ mê. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng phiền não là nóng giận, là bực tức. Còn bồ đề thì sáng suốt, an lành. Như vậy thì chúng ta khi có phiền não thì chúng ta đương bực bội, mà qua cơn bực bội tỉnh lại thì lúc đó chúng ta nói nó là bồ đề. Như vậy thì bồ đề từ cái phiền não mà ra. Hồi nãy giận là phiền não, bây giờ hết giận rồi tỉnh lại ra thì đó bồ đề chứ gì, phải không? Nếu không có phiền não thì chắc không có bồ đề. Như vậy thì phiền não bồ đề là nương nhau có chứ không có thật. À, vì vậy mà đây nó sanh tử niết bàn bình đẳng nhất chiếu, tức là thấy sanh tử niết bàn cũng không có hai. Tại sao vậy? Vì sanh tử cho nên chúng ta mê lầm, lăn lộn khổ sở. Vì vậy mà Phật chỉ cho niết bàn. Nếu chúng ta dứt được cái sanh tử thì niết bàn hiện tiền. Mà sanh tử là muốn dứt nó, tức là dứt cái nhân sanh tử dứt thì cái quả niết bàn nó hiện, chứ đâu có xa. Cho nên nói rằng kinh nói lìa ngã, ngã sở, quán pháp bình đẳng, cả hai đều không. Chúng ta không còn chấp mình, không còn chấp cảnh, thấy các pháp nó là bình đẳng, duyên hợp, không có tự thể. Đó, cho nên cả hai đều không. Phải biết các pháp chỉ có danh tự. Cho nên kinh nói cho đến niết bàn cũng chỉ có danh tự. Tất cả pháp chỉ có danh tự, tức là chỉ có cái tên, chứ nó không có thật. Chúng ta đặt nó cái tên gì, nó thành cái tên ấy, chứ nó không có cái pháp nào thật hết. Lại nói văn tự tánh ly, danh tự cũng không. Đó, vì cái danh tự cũng là cái kết hợp từng nét từng chữ đáp lại, nó cũng không có thiệt. Nó không thiệt cho nên nó cũng không có thật cái danh tự. Đó, hiểu như vậy thì nói rằng pháp chẳng tự có tên, giả đặt tên để gọi pháp. Pháp chẳng phải pháp, danh cũng chẳng phải danh. Danh chẳng đúng với pháp, pháp chẳng đúng với danh. Danh pháp không đúng, tất cả không tịch lặng lẽ. Như vậy thì tôi tạm chỉ cho quý vị thấy pháp chẳng tự có tên. Ví dụ cái hoa này nó sinh ra thì nó có tên hoa cúc. Có tên hoa cúc phải không? Hay là chúng ta đặt nó tên hoa cúc? Thì chúng ta đặt cái tên hoa cúc chứ tự nó không có tên hoa cúc. Thì như vậy cái tên nó là tự chúng ta đặt, giả đặt. Rồi nếu mình ở đây mình đặt tên hoa cúc, người nước ngoài họ có kêu hoa cúc như mình không? Như vậy thì mỗi nơi đặt cho nó một cái tên rồi tự gọi, chứ nó không có thiệt, phải không? Nếu mà nói hoa cúc là thiệt thì bắt buộc ai cũng phải kêu hoa cúc. Nhưng mà nào có, chúng ta kêu hoa cúc, người Pháp đâu phải kêu hoa cúc, người Anh đâu phải kêu hoa cúc, có cái tên của họ. Thì như vậy cái pháp nó không có thật tên, mà tên do người ta đặt. Mà đã đặt thì cái pháp đó có thật hay không, cái tên có thật không? Như vậy thì cái pháp đã chẳng phải pháp, nó không có thật, thì cái danh cũng chẳng phải danh. Như vậy đó, tôi nói sự vật bên ngoài, bây giờ nói con người chúng ta, cha mẹ khi sinh ra con rồi đặt tên con là tên gì tên gì, thì người con được cái tên đó rồi thì có bám chặt cái tên không? Được cái tên rồi cái ai nói động cái tên đó cái có khổ không? Như vậy thì mình chắc cái tên nó là thiệt, nhưng mà tên đâu phải là thiệt, có khi đổi danh đổi họ hoài, chứ đâu có phải cái cố định. Như vậy cho nên cái danh nó không thật, cái pháp cũng không thật. Cho nên mình đừng gì chấp cái ngôn ngữ danh tự. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên nói cái câu mà Ngài nói đây: thế nên diệu tướng thì bạch danh, chân danh thì chẳng phải tự. Cái diệu tướng thì nó không có danh, không có cái tên, mà cái tên thật á thì nó không có tự, tức là không có cái chữ. Nó là vô vi tịch diệt, vi diệu tộc cùng, bạc tướng lìa danh, đường tâm ngôn ngữ dứt. Đó, phải biết đó là cái điểm quan yếu của sự về nguồn chánh quán. Như vậy thì tới cái chỗ cuối cùng, cái tâm chân thật của mình, thì chỗ đó là cái chỗ vô vi tịch diệt diệu tột. Cho nên nó không có danh, nó không có tướng. Đường tâm ngôn dứt, tức là đường suy nghĩ là tâm, đường nói năng là ngôn, đều dứt bạch. Đó là cái chỗ trở về nguồn đó. Thì như vậy chúng ta tu đến cái chỗ này mới là cái chỗ chân thật. Các điều kể trên đây, trong bốn quan nghi, lúc sáu căn đối với sáu trần, đối với trần cảnh phải tùy duyên liễu đạt, để theo thứ lớp mà vào đạo vệ. Như vậy thì đây là chỗ kết thúc của ba cái pháp mà chúng ta phải tu, là thân, khẩu, ý đó. Thì kỳ sau chúng tôi mới nói thẳng về cái tu thiền, tu chỉ, tu quán hay là định huệ đó. Thì hôm nay cái bài này tôi giảng nó cũng hơi khó, quý vị nghe chú ý để rồi khéo tu. Còn tháng sau, đúng chủ nhật cuối tháng là ngày 30 tháng 5, nhưng mà ngày đó lại là cái ngày rằm tháng 4 âm lịch, tức là ngày Phật đản, cho nên tôi phải giảng sớm hơn một tuần. Một tuần tức là giảng ngày 22 tháng 5 ở tại đây, nhằm ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, 22 tháng 5 tức là thứ bảy, mùng 8 tháng 4 đó là ngày giảng ở tại đây, tránh cái ngày rằm tháng 4. Vậy thì tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.